Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính bạch thường viện trưởng tu viện Kim Cang, kính thưa chư tăng đức tăng ni và đại đại chúng, hồi nãy nói với quý vị là chiều nay gặp lại mà dâu bắt lên bây giờ là thôi mình khỏi ăn cơm gì, mình ăn bằng cái này phải không, phải không? Pháp hỷ sung mãn thiền diệt vi thực, vậy là bây giờ mình lên tầng thứ hai, tầng thứ ba rồi, khỏi bỏ tầng thứ nhất phải không? Vậy là lát nhà bếp là khỏe rồi đó. Thưa đại chúng, thì như hồi nãy chúng ta có nói thì cái thời gian thì có lẽ là nó sẽ không có đủ để mình chia sẻ hết, nhưng mà chúng tôi chỉ điểm lại một những cái điểm mà quan trọng để chúng ta có thể thực tập được liền trong vòng khoảng 45 phút đến một tiếng nữa, thì chúng ta phải xuống nhà bếp để mà clean up ở dưới trong nhà bếp biểu tình, phải không? Thành ra chúng ta phải học làm sao để chúng ta nạp năng lượng của cái tầng trên và cái tầng dưới nó hài hòa với nhau. Bởi vì chúng ta còn đang sống trong thế giới tương đối, phải không? Chúng ta còn đang sống trong thế giới tương đối. Và như ngày hôm trước, quý vị còn nhớ cái ngày mà chúng tôi có nói là cái lý do mà tại sao chúng tôi phải giải thích rất là rõ ràng. Và thường những cái khóa tu trước giờ là tập trung vào đối tượng cho những vị cao niên, những vị lớn tuổi đã về hưu. Nhưng mà đặc biệt những cái khóa tu của chúng tôi thì quan tâm cho thế hệ trẻ và thế hệ trung niên nhiều hơn một tí xíu nữa. Là bởi vì ngày nay cái nhu cầu của xã hội nó đang tiến hóa rất là nhanh, và đặc biệt là những người còn đang đi làm, còn đang tiếp xúc với xã hội đang bị những cái bức bách, đang bị những cái bức bách, đang bị những cái nhu cầu của xã hội nó ép. Thành ra nếu như chúng ta không biết được cái con đường vận hành của năng lượng vũ trụ nói chung, biết được cái sự vận hành của con người mình nói riêng, và những cái yếu tố nó tác động làm cho mình bị căng thẳng, bị stress, thì nó làm cho mình bị tổn hại rất nhiều. Mà đứng về mặt thực tế economy á, thì chúng ta thấy rằng cái đất nước nào cũng vậy, xã hội nào cũng vậy, đạo Phật rất là thiết thực hiện tại. Tức là phải làm sao chúng ta sống trong cái giây phút thực tại. Thành ra chúng ta phải chăm sóc cho cái thế hệ nào mà đang còn chịu trách nhiệm để điều hành cái xã hội đó. Thành ra nếu như cái thế hệ mà của những vị mà còn đang đi làm để đóng góp cho xã hội mà không hiểu được cái mối quan hệ của cơ thể mình với môi trường và với công việc của mình, thì mình bị cái sức ép của công việc, của nghề nghiệp, nó làm cho mình bị căng thẳng, rồi mình bị tật bệnh, thì như vậy cái việc sản xuất của chúng ta nó sẽ bị mất chất lượng, và nó sẽ bị hao tốn cái nguồn tài nguyên của vũ trụ nói chung và của quốc gia nói riêng. Và như vậy thì khi mình đã bị tổn hại, mình bị đau bệnh, mình bị những cái bế tắc, cái bức xúc, thì làm sao mình đủ sức để đóng góp cho xã hội? Mà nếu không đóng góp cho xã hội thì những người lớn đang lãnh tiền hưu, tiền già sẽ bị cắt mất, phải không? Và xã hội sẽ không có phát triển được. Còn nếu mà nói về trong cái mối quan hệ gia đình và xã hội, thì cái thế hệ trung niên đó là thế hệ cầu nối để nối tiếp giữa cái thế hệ lớn tuổi và thế hệ nhỏ. Nếu mà cái cầu đó bị gãy thì hai thế hệ kia nó sẽ không bao giờ nó giao lưu lại được với nhau. Và đặc biệt là chúng ta đang sống giữa hai nền văn hóa, thành ra cái cầu nối ở giữa cực kỳ quan trọng. Nếu như chúng ta sống trong một nền văn hóa chẳng hạn như Đông Phương hay Tây Phương thì nó bớt đi cái tầm quan trọng, nhưng chúng ta đang sống giữa hai nền văn hóa, thành ra cái cầu nối nó lại càng quan trọng hơn nữa. Đó. Mà cái chính yếu của ngày nay thì chúng ta đã thấy rồi. Như chúng ta đã nói đến cái mấy hôm trước, tức là cái cách sử dụng năng lượng của vũ trụ càng ngày đã thay đổi. Từ xưa chúng ta sử dụng năng lượng của vũ trụ từ chất rắn, sau đó chúng ta bắt đầu đi qua chất lỏng, qua chất khí và qua chất nóng. tức là chúng ta sử dụng qua cây, gỗ, thanh đá, thanh chì, thanh bùn, uranium, vân vân. Chúng ta đã bắt đầu đi qua cái tầng năng lượng thứ hai là dầu mỏ và nước. Rồi sau đó chúng ta đi qua cái tầng năng lượng thứ ba, tức là chúng ta sử dụng năng lượng của sức gió và của những cái khí, cái gas. Và cuối cùng là ngày nay chúng ta đang phát triển cái năng lượng mặt trời. Thì như vậy, càng ngày cái sự thăng hoa của năng lượng vũ trụ nó càng gia tăng. Và để làm gì? Để làm cho cái hiệu ứng sử dụng năng lượng được tối đa, sự ô nhiễm môi trường do chất thải thải ra được giảm tối thiểu. Tại vì khi chúng ta sử dụng những cái nguồn nguyên liệu thấp thì như vậy nó sẽ tạo ra chất thải rất là nhiều, và nó sẽ tạo ra cái sự ô nhiễm môi trường, và vô tình chúng ta lại hủy diệt đi cái môi trường nơi chúng ta đang mượn nó để sinh tồn. Thành đó là lý do tại sao cái cách sử dụng năng lượng của vũ trụ để cung ứng cho đời sống hàng ngày của chúng ta nó đã chuyển hóa, nhưng mà chúng ta chưa chuyển hóa được. Bằng cớ cụ thể là càng ngày thì chúng ta thấy đời sống càng tiện nghi bao nhiêu thì chúng ta lại chăm sóc cho cái đời sống tầm thấp của chúng ta nhiều hơn đời sống tầm cao. Thì đó là cái nghịch lý thứ nhất, nó làm cho chúng ta bị bế tắc, bị tổn hại. Cái thứ hai là chúng ta thấy, chúng ta biết rằng não bộ, chúng ta biết rằng não bộ của con người ta thì nó chịu trách nhiệm để điều hành toàn bộ hết tất cả những cái sinh hoạt của con người. Tức là cái bộ não của chúng ta là cái bộ chỉ huy tối cao để điều khiển hết tất cả những cái hành động, cử chỉ, lời nói, công việc, phát triển, đầu tư, nghiên cứu, vân vân, đều nằm từ trên cái bộ chỉ huy này hết cả. Nhưng mà khổ thay, ai cũng biết rằng tín hiệu của não bộ chỉ phát ra một lần một tín hiệu, không thể nào có cùng một lúc phát ra được nhiều tín hiệu trong mỗi một cái sát na. Thì như vậy nó chỉ phát ra một cái tín hiệu. Nhưng mà cái nhu cầu của xã hội ngày nay thì bắt buộc những người phải làm việc với multiple task, tức là mình phải cùng một lúc mình xử lý nhiều thông tin, điều khiển nhiều việc, ôm đồm nhiều cái chức năng khác nhau. Thành ra nó đã có cái sự mâu thuẫn, nó có cái áp lực lên não bộ chúng ta. Do vậy mà nếu như sau, trong những lúc chúng ta làm việc và sau những lúc chúng ta làm việc mà chúng ta không biết cách để mà chuyển hóa nó, thì như vậy càng ngày cái não bộ hay là cái bộ thần kinh trung ương hay là cái bộ chỉ huy tối cao này càng ngày nó càng rối loạn. Và quý vị thấy như chúng ta đã nói là cái mối liên hệ từ một cá thể đến một cái cộng đồng cho tới vũ trụ, chúng ta thấy rằng vì cái sự rối loạn đó mà bây giờ chúng ta nhìn vào trong cái guồng máy của tất cả các nước hầu như bị rối loạn hết cả, trừ những nước nào biết tu, phải không? Tại vì cái bộ máy hành chính của mình, bộ chỉ huy tối cao của mình nó đã bị áp lực, nó đã bị rối loạn, thì làm sao cả cái hệ thống, bây giờ chúng ta thấy cái government của nước Mỹ cũng vậy, cũng đang lủng củng cục bộ và đang rối rắm, và nhìn rộng ra thế giới cũng vậy, trừ phi những nước nào biết tu. Cũng như hôm trước chúng ta nói cái vị trí ngồi của chúng ta, chỉ cần chúng ta ngồi lệch, cái trục xương sống của chúng ta nó bị lệch thì ngay cái trục của trái đất của chúng ta bị lệch. Tức là từ một đơn vị cá thể sẽ ảnh hưởng ra một cái đơn vị lớn hơn. Thành ra đó là cái điểm thứ hai. Cái điểm thứ ba nữa là chính vì chúng ta thấy rằng cái mối liên hệ mật thiết giữa con người với nhau nó sẽ là xuyên suốt, nó sẽ là xuyên suốt từ trên xuống dưới, để cho cái lệnh ở trên nó đi xuống, nó điều khiển được con người mình, nó không phải chỉ có cái bộ chỉ huy tối cao mà nó phải có cái communication. Và ngày nay đứng về bên ngoài, xã hội đang phát triển cực kỳ nhanh với cái tần số năng lượng của vũ trụ, tức là cái electromagnetic field, tức là những cái sóng điện từ nó quá dày đặc, nó quá nhanh. Và như một hệ quả lợi điểm là gì? Cái communication bên ngoài nó vượt biên giới, nó không còn giới hạn nữa. Ngày xưa mình muốn gặp nhau từ châu lục này qua châu lục kia, có khi vài ba năm, vài ba tháng mình mới có được cú điện thoại, mới có được cái thư. Nhưng mà ngày nay một ngày mình có thể mở ra vài chục tới vài trăm cái thư. Mình muốn gọi cái người khác châu lục, mình chỉ cần nhấc điện thoại lên là mình nghe tiếng, thấy hình ảnh trong vòng một tích tắc liền. Thành ra cái sóng điện từ của vũ trụ nó đã vượt biên giới. Thì như vậy cái lợi điểm của nó là nó đã xóa đi cái bản ngã, nó sẽ trở về cái sự hợp nhất của vũ trụ rồi. Nó đã mở ra cái con đường tâm linh của vũ trụ. Nhưng mà ngược lại, ngay chính trong tự thân của chúng ta, chúng ta lại đi ngược trở lại. Và chính vì vậy chúng ta làm cho cả cái xã hội chúng ta rối loạn. Từ cái bộ máy chỉ huy trung ương này, nó không có communicate được với trong tự thân nó. Tại sao? Tại vì cái tín hiệu nó truyền qua cái hệ thống đường dây dẫn đi xuống đây nó bị tắc nghẽn, nó bị gián đoạn. Và chính vì nó gián đoạn, tại sao nó gián đoạn? Như hồi nãy chúng tôi nói với quý vị, một trong những cái nguyên nhân lớn nhất là do cái áp lực của công việc, do cái mâu thuẫn giữa cái nhu cầu của xã hội và cái thực chất, cái bản chất của nó. Thành ra cái tín hiệu nó phát trong này cùng một lúc nó phải phát ra quá nhiều, phải xử lý quá nhiều, thành ra nó bị mâu thuẫn lẫn nhau. Và từ đó nó đã bị rối ngay trong tự thân nó. Khi nó bị rối ngay trong tự thân nó thì nó rất khó để nó truyền cái tín hiệu đó đi xuyên suốt. Mà tất cả những cái bộ máy để điều khiển con người nằm ở dưới này, phải không? Thành ra cái lệnh từ trên này không đi xuống tới đây được. Từ hệ nội tiết cho tới tiêu hóa, tuần hoàn, bài tiết, hô hấp vân vân nằm dưới này. Thành ra cái sự truyền thông không có. Mà chính vì sự truyền thông không có này, thành ra chúng ta mới bị gián đoạn, chúng ta mới bị tắc nghẽn, chúng ta mới bị rối loạn, và chúng ta mới bị phù nề, bị bệnh tật. Và quý vị thấy nhìn ngay trong tự thân mình bị như vậy, thì mình nhìn ra cái gia đình mình cũng vậy. Communication giữa vợ và chồng không có thông, phải không? Giữa cha mẹ với con cái không có suốt. Giữa những người bạn đồng nghiệp với nhau, giữa những người neighbor với nhau. Thành ra trở lại là mình lại đi ngược lại cái con đường phát triển của năng lượng tâm linh của vũ trụ. Đó, thành ra chúng ta phải giải quyết nó như thế nào. Rồi, một cái điểm nữa là hôm trước chúng ta cũng đã nói đến cái trong cái thân của con người ta, nha. Trong cái thân của con người ta nói riêng và trong vũ trụ nói chung thì bốn yếu tố căn bản để hình thành nên tất cả các pháp trong vũ trụ này. Trong bốn cái yếu tố vật chất cơ bản của vũ trụ để hình thành nên tất cả các pháp là chất cứng, chất lỏng, chất khí và chất nóng. Thì như vậy, đặc biệt ở hành tinh của chúng ta là 3/4 là đại dương, và trong con người chúng ta 3/4 là nước. Thì như vậy, không những cái tầm quan trọng của nó ở trong cơ thể, không những cái tầm quan trọng của nó ở trong cơ thể, với cái phần dưới này 70% là nước, tức là 2/3 rồi chứ không phải nó tới 3/4 nữa. Nhưng mà chưa đâu quý vị, toàn bộ cái thân của mình thấy nó thô, nó cứng, nó to như vậy, nhưng mà quý vị có tưởng tượng là 2/3 là nước. Nhưng mà còn độc đáo và nguy hiểm hơn nữa, tức là cái não bộ của chúng ta nó chứa tới 85% và 90% là nước. Và cái ví dụ trước chúng tôi nhắc đi nhắc lại quý vị là chúng ta nhìn cái dòng nước bên ngoài. Dòng nước bên ngoài mà chảy càng chậm bao nhiêu thì rong rêu nó phát sinh nhiều bấy nhiêu, mũi mòn lăng quăng côn trùng nó sinh sản nhiều bấy nhiêu, rác rưởi nó đọng lại nhiều bấy nhiêu. Và nếu chúng ta nhìn ở dưới thì chúng ta thấy bùn nhơ, cặn bã, và từ từ nó ra khí hôi, khí độc. Mà một cái dòng nước ở bên ngoài vũ trụ thì nó còn cả cái không gian bao la mênh mông, cái năng lượng tích cực của vũ trụ để giúp nó chuyển hóa. Còn trong con người mình nó bị gói chặt trong một cái bao da, thì như vậy nó càng bế tắc hơn, nó càng nguy hiểm hơn. mà không riêng gì cái phần thân giới của mình, khổ nhất là cái phần ở trên. Cái não bộ của mình nó chứa tới 85-90% là nước, mà nó còn bị kẹt ở trong một cái hộp sọ dày cứng, thì như vậy cái áp lực nó lên càng nhiều bao nhiêu, thấy không? Thành ra đó là một cái lý do rất lớn nữa, nó tạo nên cái sự bế tắc, nó tạo nên cái sự rối loạn, nó tạo nên cái sự căng thẳng. Và trong cái tính chất ưu việt, trong cái tính chất ưu việt của nước thì mình cũng đã nói tới rồi, khoa học kỹ thuật phát triển, khoa học kỹ thuật phát triển nó có cái ưu thế của nó. Chính vì nó có cái ưu thế nó làm cho đời sống mình tiện nghi, nhưng mà nó đã làm cho mình bị những cái bất lợi rất nhiều. Bởi vì chúng ta thấy rằng khi mà mình nhìn vào cái yếu tố căn bản của nước thì mình thấy cái góc độ của nó là trên 90 độ, phải không? Cái góc độ của nó là trên 90 độ và nhỏ hơn 180 độ. Thì như vậy nó khoảng chừng 125-137 độ. Nhưng mà vì đời sống của mình quá tiện nghi ngày nay, thành ra tất cả những hệ thống ống nước của mình chỉ có 90 độ là tối đa, phải không? Khi mình đi vào đời sống đô thị, mình không còn xài giếng bơm, mình không còn xài giếng múc nữa, mình không còn xài sông hồ nữa, và mình đi qua hệ thống ống nước và tất cả những cái ống nước trong nhà mình đều 90 độ là tối đa. Thành ra nó đã làm kẹt cái góc độ này lại, nó làm cái góc độ này bị nhỏ hẹp lại. Và như một hệ quả thì nó làm cho tất cả những cái sự sắp xếp cấu tạo của nó sẽ bị cô đặt lại, dính chùm lại, bế tắc lại với nhau. Thay vì nó sẽ nở ra một cách tròn trịa thông thoáng, thì bây giờ nó sẽ bị bế tắc trở lại. Thì như vậy chỉ có cái là vì cái đời sống tiện nghi thôi, nó đã làm cho mình bị bế tắc, bị căng thẳng, bị dính mắc. Nhưng mà cái tuyệt vời hơn, nhưng mà cũng là cái nguy hiểm hơn mà chúng ta đã nói rồi, tức là bên cạnh cái sự phát triển về truyền tin, về thông tin do cái tần số năng lượng của vũ trụ nó gia tăng và cái ứng dụng càng ngày càng nhiều, thì chúng ta thấy rằng ngày nay chúng ta sử dụng thiết bị điện tử quá nhiều, chúng ta sử dụng cái electronics device quá nhiều, và đặc biệt là những cái hệ thống không dây, những cái remote control. Và chính những cái đó nó đã làm cho tất cả những cái phân tử nước trong vũ trụ này nói chung và trong con người chúng ta nói riêng bị bế tắc, bị phá vỡ hết. Thành ra làm sao để chúng ta giải quyết được cái vấn đề này? Bên cạnh đó thì chúng ta thấy nó có một cái tính ưu việt mà những chất liệu khác không có, tức là nó có cái trí nhớ. Khi mà chúng ta để những cái năng lượng căng thẳng, khi chúng ta bị những cái căng thẳng, những cái bực bội, những cái lời nói thiếu tế nhị hay là những lời nói không đẹp, thì chúng ta thấy cũng vậy, nó làm cho tất cả những cái dịch trong cơ thể mình nói riêng và trong vũ trụ nói chung sẽ bị cục bộ bế tắc. Thì nếu như chúng ta để sự căng thẳng nó xoay chuyển, thì như vậy mình tạo ra những cái ngôn từ, những cái năng lượng mà càng ngày nó làm càng căng thẳng hơn nữa. Rồi khi mà mình để những cái tâm niệm hành xử nó tạo ra cái từ trường như vậy, thì mình cứ đi vào cái vòng luẩn quẩn, thì càng ngày mình càng lại càng bị bế tắc hơn nữa. Và đó là lý do tại sao quý vị thấy càng ngày mình càng bị nhiều những cái bệnh. Đơn giản thôi, mỡ trong máu, đường trong máu, cao huyết áp, phù nề, đau nhức. Và không phải chỉ người lớn mới bệnh, ngay cả trẻ em cũng bệnh. Bởi vì cái chất liệu của cuộc sống được nuôi dưỡng con người qua phần thô là gì? Qua phần thô là máu. Mà máu của chúng ta ngày nay vì những cái phân tử nước nó bị dính lại, nó bị bế tắc lại, thành ra máu của chúng ta nó sẽ dính cục, dính chùm với nhau. Thay vì nó sẽ được mở rộng, nó tròn trịa và nó lưu chuyển một cách thông thoáng, bây giờ nó bị dính chùm, dính cục và nó bị hút lại với nhau. Thành ra bây giờ chúng ta phải làm sao để mà mình chuyển hóa nó? Cái cách mà chúng tôi muốn chia sẻ với đại chúng ngắn gọn ngày hôm nay là trước khi mà chúng ta thọ dụng một cái gì, một ly nước, một trái nho, một trái cam, nói chung là khi chúng ta thọ dụng một cái thực phẩm nào mà đặc biệt là những thực phẩm đó có chứa nước, từ từ mình sẽ học hết, nhưng mà bây giờ mình đang nói tới cái phần quan trọng nhất là tại vì trong cơ thể mình cái lượng nước nó quá nhiều và vì nó có những cái đặc tính quá đặc biệt, thành ra trước khi chúng ta thọ dụng một cái gì, chúng ta nên để vài ba giây, vài ba phút chỉ để cái tâm bình an của mình thôi nha. Tức là chúng ta chỉ để cái tâm bình an và chúng ta chỉ gửi một cái năng lượng bình an tích cực, chẳng hạn như sự cảm niệm, một cái sự trân quý, thì ngay lập tức tất cả những cái phân tử nước đó nó sẽ được mở rộng ra, nó sẽ được thông thoáng, nó sẽ được cân đối. Chỉ một cái điều đơn giản như vậy thôi, nhưng nếu chúng ta thực tập được đều đặn thì ít nhất nó sẽ giúp giải tỏa ra bớt tất cả những cái bế tắc của mình. Nó sẽ giải tỏa ra bớt những cái bế tắc của mình. Cái thứ hai nữa là chúng ta nên nhớ, sáng nay mình có nói đến cái con đường vay và trả. Đại đa số mình là overheal rồi, phải không? Quá nữa rồi. Thành ra mình đã vay của vũ trụ khá nhiều, bây giờ mình phải trả. Tức là trả là gì? Mình buông ra, mình xả ra, mình cho ra. Càng nhiều bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu, kể cả phần tiêu cực và phần tích cực. Những cái buồn bực giận hờn, những cái đố kỵ ghen tị, những cái khúc mắc mà mình nói là chết để bụng, sống để bụng mà chết đem theo, thì mình phải xả nó ra. Tại vì cái đó là cái nó làm hao tổn năng lượng của mình nhiều nhất. Cái thứ hai là những cái hiểu biết, những cái tri thức, những cái tình cảm, những cái sự thương yêu của mình cũng phải cho ra càng nhiều càng tốt. Tại vì mình càng cho ra nhiều bao nhiêu, tức là mình càng trả nhiều bao nhiêu, tức là mình càng làm cho nó lợi, nó lớn lên nhiều bấy nhiêu. Tại vì cái con người chúng ta có mặt, như hôm trước chúng ta nói là vì ba yếu tố tham sân si, nhưng mà thật ra không phải là tham sân si mà vô minh nó mới dẫn tới tham, từ tham không đạt được nó mới dẫn tới sân, mà cũng không phải lỗi của mình 100%, lỗi của lực hấp dẫn, đúng không? Mình tạm thời đổ lỗi cho lực hấp dẫn, bởi vì nó là cái quy luật căn bản để hình thành các pháp của vũ trụ. Do vậy nếu mà đổ lỗi cho nó thì mình phải biết cái quy luật của nó vận hành ra làm sao, thì mình phải tập xả nó ra và mình tập lấy lại những cái tốt lành. Mình đưa ra một cái, mình cho ra cái tốt bao nhiêu thì mình sẽ lấy lại cái tốt nhiều bấy nhiêu. Mình xả ra cái xấu nhiều bao nhiêu, tức là như vậy nó sẽ không còn giữ lại trong mình nhiều, thì như vậy mình sẽ được nhẹ nhàng trong sạch hơn. Và khi mà mình cho ra như vậy thì mình sẽ được thâu lượm lại. Mà chúng ta thấy chúng ta khó làm được cái chuyện đó lắm. Nội có cái là mình chưa làm mà mình chỉ tùy hỷ thôi. Đó là lý do tại sao với cái thùng phước xương của mình để là tùy hỷ công đức. Mình không cần làm, chỉ cần thấy người ta làm điều tốt, điều lành, mình chỉ tùy hỷ, mình vui theo thôi, là mình được ngang bằng với người ta. Tại sao mình không chịu làm? Nó thấy việc dễ nhưng mà rất khó. Thì cũng như vậy, sáng nay chúng ta đã học rồi, tất cả sự có mặt của chúng ta, tất cả các pháp trong vũ trụ này có mặt đều từ cái biển năng lượng mênh mông của vũ trụ. Thành ra không có một cái pháp nào nói chung và không có một sinh vật nào nói riêng có thể tồn tại được mà không cần năng lượng hay là không cần thức ăn, thức uống. Thì như vậy mình phải có cái sự trân quý nó, mình phải có cái sự trân trọng nó. Tại sao? Lấy ví dụ như bây giờ quý vị có một cái người bạn, quý vị có một người bạn chưa thân, chưa có thân phải là tri kỷ, nhưng mình có một cái người bạn vừa phải thôi, nhưng mà cái người đó ít nhất có qua nó làm với mình, người ta cũng biết mình kha khá. Thì như vậy, nếu mà mình trân quý người bạn đó, mình đối xử đẹp với người bạn đó, tức là mình có sự trân trọng, có sự trân quý, thì khi mình có một cái việc gì, người ta sẽ sẵn sàng mở lòng tới giúp mình liền. Ngay cả mình chưa mở miệng nhờ mà người ta cũng sẵn sàng, huống chi mình mở miệng, phải không? Còn nếu là một cái người bạn chí cốt, người bạn tri kỷ nữa thì mình khỏi nói, phải không? Mình chỉ cần có một cái khó khăn là người ta sẵn sàng ta la tay, người ta đỡ mình liền, người ta giúp mình liền, với điều kiện mình phải có cái thâm tình, mình phải có cái sự tri ân, mình phải có cái sự trân quý người ta. Còn nếu như bây giờ mình có một người bạn tri kỷ mà mình chơi gác người ta hoài, phải không? Mình coi thường người ta quá, thì khi mà mình có việc, mình mở lời ra người ta cũng từ chối khéo, phải không? Mình mở lời người ta cũng từ chối khéo, chứ đừng nói là mình chưa mở lời. Huống chi là một cái người bạn không thân, thì đừng bao giờ. Thì cũng vậy, chúng ta phải biết rằng tất cả các pháp trong vũ trụ này muốn tồn tại và phát triển được là phải nhờ năng lượng nói chung hay là nhờ thức ăn nói riêng, phải không? Mà bây giờ chúng ta cần thức ăn thức uống mà chúng ta không có cái sự trân quý, sự trân trọng, thì tự mình đã đẩy nó ra, chứ không phải nó muốn đi xa mình, tự mình đã đẩy nó ra. Tại vì khi mình không trân quý, trân trọng, tức là mình đã coi thường nó, thì chính mình đã đẩy nó ra. Thì đến một lúc nào nó cái năng lượng nó đủ mạnh, nó cộng hưởng đủ lớn, thì nó sẽ đi ra mình cho dù nó không muốn. Và chúng ta tại sao chúng ta phải nói như vậy? Ngày xưa mình còn nghèo nghèo, mình còn khó, thì mình rất là trân quý thức ăn, thức uống, phải không? Mình còn tiết kiệm. Nhưng mà bây giờ mình đầy đủ quá, mình dư giả quá, mình coi thường nó lắm. Và chính vì cái thái độ không có trân quý đó, thì trước hết chúng ta đã thấy mình bị cái gì ngay trước mắt. Thay vì mình có một cái thái độ trân quý thì nó sẽ nở rộng ra, nó làm cho mình được thông thoáng, nó giải tỏa những cái bế tắc trong đầu của mình, trong người của mình. Nhưng mà mình chỉ cần mà mình không trân quý nó, phải không? Mình coi thường nó thì ngay lập tức nó sẽ bắt đầu nó bị bế tắc trở lại. Đó, thì quý vị thấy là nó sẽ bắt đầu nó bị bế tắc trở lại. Thì như vậy nếu như chúng ta chọn nha, nếu như chúng ta chọn nếu như chúng ta chọn để còn tồn tại và phát triển trên cái con đường tích cực và thăng hoa, thì mình phải đối xử với tất cả các pháp một cách trân trọng và trân quý, thì ngay lập tức mình sẽ có lại được như vậy, phải không? Cái điểm thứ hai nữa là chúng ta thấy không phải nó nuôi dưỡng mình ngay trong hiện tại, nó đã giúp mình chuyển hóa những cái bế tắc, những cái căng thẳng, những cái rối loạn của mình. Và trên cái đường con đường xa thì nó sẽ trở lại với mình liên tục. Đó. Cái điểm thứ ba nữa khi chúng ta thực tập là gì? Chúng ta cũng biết rằng não bộ của mình nó điều khiển tất cả mọi cái hoạt động của cơ thể mình. Nhưng mà khi mình đi làm việc, khi mình đi giao tiếp ngày nay thì xã hội đòi hỏi mình phải tiếp xúc quá nhiều, phải xử lý quá nhiều, làm cho nó bị mâu thuẫn, nó bị căng thẳng. Mà mình không dành cái thời gian cho nó relax, nó de-stress hay nó giải ra. Thành ra trong lúc mình làm việc, mình sẽ nói đến sau này trong cái phương pháp đó, nhưng mà bây giờ chúng ta đang áp dụng ngay lúc chúng ta ăn uống. Thì lý do tại sao chúng ta phải ăn trong tỉnh thức và trong thảnh thơi và im lặng? Cái chánh niệm ở đây không phải chỉ là im lặng bên ngoài, mà mình phải im lặng từ bên trong, phải không? Là tại vì chúng ta thấy ngày nay chúng ta bị bệnh nhiều, là đi làm cũng căng thẳng, thậm chí khi chúng ta ăn, chúng ta uống cũng vậy, vừa ăn, vừa coi tivi, vừa đọc báo, vừa nói chuyện. Thì như vậy khi mà nó tiếp xúc thức ăn, khi mà nó tiếp xúc thức ăn, mắt nó nhìn thấy màu, mũi nó ngửi thấy mùi và lưỡi nó nếm thấy vị, nó không có cooperate với nhau. Mà chúng ta đã học sáng nay sơ sơ là gì? Ba pháp ấn, phải không? Tại sao là Đức Phật phải được cầu thỉnh ba lần Ngài mới hứa khả ở lại để thuyết pháp độ sanh? Tại sao cung kính Ngài phải đảnh lễ ba lần? Tại sao đi nhiễu xung quanh Ngài, đi xung quanh tháp phải ba lần? Tại sao Ngài phải thành lập tam bảo? Vân vân và vân vân. Thì đó, cái gọi đó là tam pháp ấn, hay là tam pháp chứng, hay đó gọi là three-step confirmation. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy khi mình đi học cũng vậy. Mắt thấy, tai nghe, miệng đọc, phải không? Hay là mắt thấy, tai nghe thì tay phải viết. Thì như vậy nó sẽ thâu nhận cái thông tin đó và nó confirm lẫn nhau, nó đi vào sâu hơn. Thì khi chúng ta ăn, chúng ta uống cũng vậy. Ngày nay mình đã bị cái sai lầm rất lớn. Thứ nhất là mình sử dụng đồ giả quá nhiều. Nha. Mình sử dụng đồ giả quá nhiều, màu cũng màu giả, mùi cũng mùi giả, vị cũng vị giả. Thành ra ngày xưa lúc mà nó mới tiếp nhận đầu tiên, nó đã được program, nó đã được nhớ. Khi nó ngửi cái màu đó, cái mùi đó, cái vị đó thì nó tiết ra cái men gì, cái dịch gì. Nhưng mà ngày nay mình đưa đồ giả vô, đúng là nó tiết ra nó không đúng để nó trung hòa. Thành ra từ đó mình mới bị bệnh tí, rồi nó mới bắt đầu bị rối loạn. Cái điểm thứ hai nữa là khi mà mình làm việc mình căng thẳng, rồi khi mình ăn uống mình bất giác đang nhìn cái màu này, cứ bắt đầu nhìn qua cái màu trong magazine hay trong truyền hình, phải không? Đang ngửi cái mùi thức ăn này, cái tự nhiên cái tâm mình nó vừa chuẩn bị nó phát cái lệnh, thì lúc đó mình là bị cái lệnh chi phối, thành ra nó cứ interfere, nó cứ bị can thiệp và nó cứ bị rối loạn mãi. Thành ra mình thấy cả một ngày lúc làm việc cũng bị căng thẳng rối loạn, lúc không làm việc cũng bị căng thẳng rối loạn. Thì như vậy, ngay lúc mình nạp năng lượng để nuôi dưỡng mình mà mình lại nạp năng lượng rối rắm và căng thẳng, thì trách nào cái thân của mình nó không bị rối rắm và căng thẳng? Nhân nào quả đó rõ ràng mà. Thấy chưa? Thành ra khi chúng ta ăn hay khi chúng ta uống, đặc biệt đối với những vị nào mà còn khỏe mạnh, còn thẩm thơi, chưa có bị căng thẳng, chưa có bệnh tật, còn du di được nha. Nhưng mà những người nào đã có tật bệnh, đã có căng thẳng, đã bị stress, đã bị rối loạn này kia rồi, thì phải tập lại từ từ. Bất cứ lúc nào mình cầm một cái gì lên mình uống, bất cứ lúc nào mình bỏ một cái gì vào miệng mình ăn, đều phải cố gắng ngồi yên nó xuống và im lặng từ bên ngoài đến bên trong. Thì lúc đó nó mới từ từ nó điều chỉnh lại cho mình. Nha. Rồi dĩ nhiên là hy vọng là chiều nay thì chúng ta sẽ đi sâu hơn, là khi mà chúng ta sử dụng cái thức ăn, thức uống như vậy, nó đi vào cơ thể, nó sẽ nạp năng lượng ở những tầng nào. Trong quá trình chúng ta ăn, chúng ta nhai như vậy, nó sẽ chuyển hóa những cái tật bệnh nào, và nó sẽ làm phát triển cơ thể chúng ta như thế nào. Thì quý vị chỉ thấy một cái đơn giản thôi. Tại sao cái văn hóa Đông Phương và Tây Phương nó khác nhau? Đông Phương mình ngày xưa gặp nhau hỏi sáng ra, hay anh gì chưa? Phải không? Mà Tây Phương gặp nhau, how are you? Chưa biết người ta ăn cái gì, chưa biết người ta nạp năng lượng chưa mà hỏi. Thế là một bên là hỏi cái gốc, một bên hỏi cái ngọn. Và quý vị thấy bây giờ chẩn đoán bệnh cũng vậy. Đông Phương chẩn đoán bệnh từ gốc và trị bệnh từ gốc. Tây Phương chẩn đoán bệnh là trên ngọn và trị trên ngọn. Cái quan hệ gia đình và xã hội của Đông Phương đó là nó đi vào ba thế hệ chiều sâu. Phải không? Nó có nhân có nghĩa. Cái quan hệ của Tây Phương trên cái bề mặt hời hợt. Thành ra chúng ta nhìn lại thử coi, trong cái văn hóa của Đông Phương mình đó, nhất là Việt Nam mình, có phải cái chữ ăn nó quan trọng không? Đứng về những cái sinh hoạt cụ thể trong đời sống hàng ngày, anh nói, anh học, anh làm, anh ngủ, anh chơi, sơ sơ đây đó đủ rồi. Bây giờ mình nhìn về cái quan hệ đối xử lễ tiết, tức là những cái quan hệ cao cấp hơn. Anh tết, anh hỏi, anh cưới, anh tiệc, anh dỗ, cái gì nữa, nhiều lắm. Thấy chưa? Rồi ngay cả trong đạo, nói gì? Có thực mới vận được đạo. Thì như vậy có phải là các nhân quả rõ ràng, hay là nó đúng hơn tức là mình nạp cái năng lượng như thế nào thì mình biểu hiện ra cái năng lượng như thế đó, và nó là cái nguồn gốc của sự sinh tồn và phát triển của vũ trụ. Thành ra cái chuyện ăn, nếu như mà mình bị kẹt ở cái tầng thấp thì mình chỉ nghĩ nó là cái này thôi. Nhưng mà khi mình hiểu tròn nghĩa của nó là cái năng lượng mình nuôi dưỡng cho bốn loại thức ăn, và hiểu cái nghĩa rộng hơn tức là mình không phải chỉ nuôi cái thân vật lý của mình mà mình nuôi toàn bộ bốn cái thân của mình. Trong khi cái thân vật lý của mình thì mình đã nói rồi, cái thân vật lý của mình thì nó chỉ có tí xíu thôi, còn những cái thân vô hình của mình thì nó quá lớn quá sâu. Thành ra bây giờ mình chọn để nuôi cái nào, nuôi cái bề mặt tí xíu superficial hay là nuôi cái phần gốc của nó. Và cái nào là cái ông chủ, cái dưới này mới là cái ông chủ để điều khiển cái ở trên. Thành ra khi mà chúng ta thực tập cái ăn cái uống, chúng ta dùng nó như là một cái phương pháp để nạp năng lượng, để chuyển hóa những cái căng thẳng, cái bế tắc, cái bệnh tật của mình. Chúng ta dùng nó như là một cái phương pháp để chuyển hóa cái năng lượng bất an của vũ trụ. Và chúng ta dùng nó như là một cái sự tri ân báo đền lại của cái năng lượng vũ trụ trên cái nguyên lý là luật bảo toàn năng lượng. Thì như vậy nó sẽ đến với mình mãi mãi và nó sẽ giúp cho mình chuyển hóa và thăng hoa. Còn nếu không, tự mình đã đẩy nó đi ra. Mà chúng ta thấy rằng ngày nay thì chúng ta có cái thái độ, khi là chúng ta thấy cái đời sống càng ngày càng sung mãn, càng đầy đủ, thì chúng ta hơi có cái thái độ là coi thường. Chưa nói đến là nhiều người bị ảnh hưởng Tây Phương nhiều quá, tức là chúng ta lãng phí thức ăn rất nhiều. Mà bên cạnh cái lãng phí đó, sau này mình sẽ đi sâu hơn nữa, tức là vô tình mình lại làm mất đi cái trật tự. Lấy ví dụ như khi chúng ta ăn, ngày xưa chúng ta ăn một con gà là chúng ta ăn hết từ xương tới lòng tới thịt tới da, phải không? Thì như vậy nó cân bằng hết cả canxi, cả chất đạm, chất béo. Khi chúng ta ăn một củ khoai lang hay một trái táo, chúng ta ăn từ trong ra ngoài, thì như vậy nó đầy đủ hết cả chất dinh dưỡng và chất bảo vệ. Tại vì chúng ta thấy rằng, lấy ví dụ như quả táo đi, tất cả những cái chất tinh hoa của trời đất nó đưa vào, nó bỏ bên trong, và để như vậy để cho côn trùng không xâm nhập, phải không? Côn trùng không xâm nhập ánh sáng mặt trời, hơi nước không phân hủy, nó phải có cái vỏ bên ngoài để nó giữ lại. Thì đó là cái defense, tức là nó là một cái cơ chế để bảo vệ. Nhưng mà ngày nay mình ăn, mình gọt, mình bỏ, mình dục hết, thì như vậy nó đã mất đi cái sự quân bình, là thứ nhất. Cái thứ hai là càng ngày cái sức đề kháng của con người ta càng yếu hơn, là tại vì mình đã thải bỏ cái nguyên lý của nó rồi. Mình đâu có đưa vào cái nguyên lý đó, mình coi thường, phải không? Thức ăn, thức uống ngày nay là chính vì nó đầy đủ, nó nhiều quá mà mình bỏ hết. Mình bỏ rất nhiều, và chính vì mình bỏ những cái đó, thành ra cái hệ miễn dịch của mình càng ngày càng yếu. Đó, thành ra nó có rất nhiều cái mà khi mà chúng ta đi vào cái đạo Phật, chúng ta học thì chúng ta thấy, khi mà mình nhìn sâu thì mình thấy rằng đạo Phật ứng dụng trong đời sống hàng ngày rất tiện, và qua từng cái pháp cụ thể, chứ nó không đòi hỏi đâu xa cả. Mà khi cái đời sống càng ngày nó càng vật chất, nó càng hiện đại bao nhiêu, mà mình không nhìn cho kỹ hai mặt của nó, mà mình chỉ thấy một cái mặt lợi, tức là cái mặt nổi ở trên không thôi, và mình quên cái mặt chìm của nó, hay là quên cái mặt trái của nó, thì đó là lý do tại sao ngày nay chúng ta thấy đời sống càng tiện nghi bao nhiêu, khoa học kỹ thuật càng phát triển nhiều bao nhiêu, thì bệnh tật càng gia tăng, càng trầm trọng, đời sống càng căng thẳng nhiều bấy nhiêu. Thì thôi, chúng ta tạm dừng ở đây. Chiều nay thì chúng ta sẽ tiếp tục. Chiều nay chúng ta tiếp tục. Cảm ơn đại chúng đã lắng nghe.